Hồi đêm này cô bị một cuộc tra tấn không tiền khoáng hậu. Nhân đây cô muốn nói một đề tài để cho các bạn gần xa, các đạo hữu và các môn sinh vị Lai Pháp biết phân biện về thực chất vấn đề trên bước đường tu đạo cũng như bước hành trì so với đời sống thực tiễn ở bên ngoài giống nhau và khác nhau như thế nào. Cô nằm ngủ tới 2 giờ sáng thì đêm qua cô đêm nào không có thuốc ngủ thì đêm đó thức trắng đêm. Hồi đêm qua cô quên, cô uống một một ly trà lại đậm và thêm 20 viên hạt sen nhãn nhục thì cô ngủ được rất ngon, cô mừng lắm. Nhưng mà hồi đêm qua thì cô nấu nấm linh chi với lại lại với hoa lại nấm linh chi với lại gạo lứt rang thì cô nghĩ rằng chắc là ngủ ngon. Ai dè nó chưa đủ đô, thay vì 6 lít của một ấm trà thì cô uống một ly trà đặc, cho nên nó không đủ đô và nó thức trắng. Nó thức trắng cho tới 1:30 sáng thì nó phát lãnh. Nó phát lãnh các bạn ạ. Cái cơn phát lãnh trong cuộc đời cô chưa bao giờ nặng đến vậy và kinh khủng đến như vậy. 3 cơn phát lãnh. Bình thường thì khi tà âm nó nhập vào nó vẫn làm cô phát lãnh, nhưng nó chỉ cô thét lên, cô kêu gào than khóc, cô trùm mền kín mít và cô cầu xin thì từ từ nó lắng xuống, nhưng cơn phát lãnh đó không đáng sợ cho bằng 3 cơn phát lãnh của đêm vừa rồi. Nó vừa lên cơn phát lãnh, toàn bộ cơ thể lạnh quéo, tay chân quéo rúm lại không dở được tay chân lên. Và đồng thời 2 cái hàm răng đánh bò cạp. Người ta nói lạnh đến đánh bò cạp. Mà cái đánh bò cạp của 2 cái hàm răng, cô có cái răng mà bây giờ cứ bất cứ một can thiệp vào nghiệp quả của ai là nó lại phát lên đau và nó phát lên nổi lên 2 cái cục cục u lên bằng hai cái múc đũa. Cô đã kể các bạn rồi và đúng cái răng đó. Cứ hả mà cô làm bất cứ một việc gì cô cúng chiêu đãi rồi cảm ơn con âm phần hay gì gì đó là 2 cái răng đó đều sưng lên, đánh răng chảy máu ra, sưng lên nổi vều lên và đau. Và đến vừa rồi thì cô cúng siêu thăng tháng 7 thì cách nay siêu thăng tháng 7 cúng hôm 28 thì nay cũng sắp 10 ngày rồi vẫn nó sưng phều to lên và đồng thời cái răng của nó nhóm lên khỏi nấu răng các bạn. Nó nhóm lên chừng 1, 2, 3 ly. Nó làm cho 2 cái hàm răng không cắn chặt lại được nữa. Mà chỉ cần cắn lại hàm răng là nó chạm liền vào cái răng đó đau thấu óc. Gần 10 ngày nay rồi các bạn, ngày mai là tròn 10 ngày rồi. Cái án đó chưa qua. Cái nghiệp đó cô còn phải trả. Các bạn có thấy kinh khủng không? Cô không nhai được cái gì hết. Cô nhai triệu trạo rồi cô nuốt. Chạm vô cái răng đau thấu óc. Nó sưng lên, nó phều lên. Rồi. Thì đêm qua cô bị phát lãnh, mà cơn phát lãnh nó lên thì 2 hàm răng nó đánh bồ cạp, nó đánh lẫn nhau. Và lúc đó thì cô trong đầu cô tỉnh, cô biết liền, trời ơi, nó đánh bồ cạp một hơi là cái răng đó tiêu luôn. Mà nó hành lên nhất thì chịu sao cho thấu. Nhưng mà các bạn thấy đó giống như là một người khi mà bị động kinh đó các bạn, là tự cắn vào răng, kinh kinh gọi là cái đường kinh, khi mà nó giật thì là 2 cái hàm răng tự cắn vào nhau và va lập cập và sùi bọt mép. Là lúc đó người ta phải kiếm cái gì người ta chặn vào giữa 2 hàm để cho không cắn vào răng, không cắn đứt lưỡi.
Thì ở đây hồi đêm cô trải qua cái hiện tượng kinh hoàng nhất trong cuộc đời của cô. Nó đánh hai hàm răng lại mà cái răng kia thì đang nhóm lên 1-2 ly. Cô sợ đến kinh hoàng mà cô không thể cầm được, cô phát lãnh. Tới khi cô vời được cái mền, cô đắp lên kính mít, cô cuộn lại kính mít, nó ngơi dần, xong rồi nó lên cơn thứ hai và rồi nó lên cơn thứ ba. Rồi nó dứt. Trong ba cái cơn đó cô nhìn lại thì đã 2 giờ 20 phút sáng. Có thể cái cơn đó, ba cơn nó lên trong vòng 20 phút nha các bạn. Rồi thì cô mệt đuối lả người, cô trôi vào cơn thiếp. Cô ngủ cho tới 5 giờ rưỡi sáng thì cô mơ thấy một giấc mơ điển báo. Cô thấy rằng nước lũ ở trên trì ngàn đổ về thành suối, trở thành sông, tràn bờ, tràn ruộng vườn, làng mạc. Và cô thì cô thấy cô đang đi men trên suối để đi về nhà của mình. Và cô thấy đi với một đứa bé gái mà 7-8 tuổi. Thì rồi cô thấy ở trên ngàn đổ về toàn là cái gì các bạn biết không? Những đôi dép. Chỉ có dép thôi. Từ trên ngàn đổ về lũ lượt và dép đó chỉ có một màu vàng. Vàng ké. Mà dép lớn, dép nhỏ, dép mòn, dép vẹt, dép mới, dép cũ, dép sứt sẹo, dép còn nguyên, trôi lên bên lấp cả mặt con suối đang chảy lan về xuôi. Cô thấy trời ơi dép đẹp quá, cái dép này mình lụm đi, mình ráng mình lụm đủ đôi đủ bộ đem về nhà mà đi ở trong nhà, người lớn người nhỏ, các huynh các đệ các cháu nó đi thì đẹp lắm, dép màu vàng đẹp quá. Thế là cô với đứa bé, cô lụm thì đứa bé phụ cô bỏ vào trong cái giỏ. Và cô nhặt những đôi mà bằng nhau, hợp số nhau, những đôi còn đẹp nhất cô bỏ vào trong giỏ. Thế rồi một cơn lũ khác ào tới. Nó dập cô té, dập mặt xuống dưới cái dòng mà đang đầy những đôi dép dơ bẩn có, cũ xì có đó. Nó dập mặt xuống đó, cô ngoi lên được. Thì cái giỏ của cô, cái giỏ cô lựa dép từ nãy giờ nó trôi mất tiêu, cô không còn lại gì trong tay cô cả. Và dép vẫn lên bền trôi ngập cái mặt suối. Chỉ có, đặc biệt, chỉ có một màu vàng, đôi dép màu vàng, những đôi dép nam nữ lớn nhỏ màu vàng. Cô không thèm nhặt nữa, cô lần bước đi về nhà. Thì cô đi về nhà, cô lại qua một cái trường đoạn linh cảnh khác. Cô thấy rằng những cái áo mà khoác lên, cái áo mẹ khoác lên tượng mẹ, tượng cha thái thượng hoàng, tượng mẹ du trì, tượng mẹ lục nương, tượng mẹ tứ nương, tượng mẹ thiên hậu, thảy đều cũ kỹ rồi. Cô đi đặt, cô mua những cái mới, nhưng mà rồi cô tiếc tiền, những cái mới nó mắc gấp ba, còn những thứ hàng chợ may tạm giá nó chỉ có 1/3. Thế là cô mua về, cô mặc vào không vừa, xỏ vào không được, đóng nút không xong, hư hoại không ra gì hết, ngắm không được. Thế là cô thuê, cô bèn đặt nó ở công ty may chuyên nghiệp, may đồ pháp phục chuyên nghiệp. Và rồi họ may và xe họ chở tới những cái đẹp đẽ sang trọng, trọn vẹn 100%. Và cô phải trả thêm một số tiền lớn, mặc dù cô không có tiền các bạn ạ. Và rồi xong. Trọn vẹn là pháp phục đàng hoàng, đẹp đẽ trang trọng để an vị các đấng ở tại nhà thờ vị Đại Pháp. Đến giờ phút này mà đã quản 2 lần rồi mà vẫn chưa an vị được nhà thờ vị Đại Pháp tại đất Bảo Lộc. Lần thứ nhất thì an vị ngày 18 thì làm nhà không kịp, quản lại. Lần thứ hai bảo rằng để tới mùng 8 an vị, thì bây giờ mùng 8 cả một cuộc đất vẫn còn ngổn ngang gò đống. Lại quản tiếp nữa tới ngày 18 thì rõ ràng rằng cái sự bất ổn, bất an, không hợp cách, không hợp vị, không hợp mệnh, nó vẫn còn các bạn ạ. Vị lai pháp đi đến bước này, cầu mong cha mẹ cho bước cuối cùng ngồi xuống chiếu thiền, thu nhỏ lại cái nhà thờ vị lai pháp nhỏ nhất có thể. Có già đâu vẫn chưa đạt được, và không biết điều gì chờ đợi ở phía trước. Khi mà cô bỏ ra 2,2 tỷ để làm, để xây dựng, để lo 1,5 tỷ mua 2 sào đất, còn lại là xây, làm xây cất, làm mấy cái nhà tiền chế, nhưng mà cũng đẹp đẽ khang trang, làm được 3 căn nhà tiền chế, rồi làm 2 cái am bằng 2 cái am ở bên Nậm Giang, định là một am thờ cha mẹ và một am thờ Đức Bổn Sư. Và cô nghe những người dân địa phương, người ta làm nhà cho mình, họ nói rằng thờ tượng cao quá 4 tấc thì chánh quyền sẽ tịch thu. Thế thì cô lỡ làm am rồi, nếu không cô không xây am tượng nữa, am tự nữa. Bởi vì rõ ràng một điều rằng vị lai pháp đi tới đâu cũng bị đàn áp, bị bắt chẹt và không cho đặt chùa. Bởi vì cô không chịu gia nhập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cô không biết như vậy thì tất cả các đền chùa trên toàn đất nước, những chùa ở vùng sâu, vùng xa, những chùa ở vùng thôn quê, xa cách thị thành, người ta hoạt động bằng cách nào? Các vị sư người ta tu bằng cách nào? Người ta có bị đàn áp như vị lai pháp hay không? Thì cô không biết. Lâu nay, bao nhiêu năm nay, cô không hề dám nói cái sự thật này, bởi vì cô vẫn sợ sẽ bị đàn áp mạnh hơn nữa, thì người cô này sống không bằng chết. Thì cái căn nhà này, 3 căn nhà cất xong rồi, căn nhà chính cất xong từ khoảng 1 tháng nay, hơn 1 tháng nay, và 3 căn nhà cất xong rồi, 1 gian để nam ở, 1 gian để nữ ở và 1 gian làm nhà bếp. Nhưng người cô này bỏ ra 2 tỷ 2 vẫn chưa hề có một sinh lộ cho mình, chưa hề có một phòng ngủ cho mình, chưa hề có một chỗ ở cho mình. Cô phải lo cho các bạn trước đã. Đương nhiên, bởi vì các bạn là người gánh vác tất cả, còn cô ư. Cô ở sau 4 bức tường. Cô ở trong bóng tối, trong bóng đêm, không tiếp xúc với thế giới loài người, không bước ra khỏi phòng. Đến tận giờ phút này, đến đi chợ cũng không đi nữa. Chôn mình sau 4 bức tường. Thì cái cô cần thiết phải trọn vẹn là lo chỗ ăn, chỗ ở cho các huynh đệ. Mà huynh đệ nó đứa nam, đứa nữ. Không thể mà nam nó ở chung nữ một phòng. Bắt buộc cô xây 1 căn nhà cho nam, 1 căn nhà cho nữ và 1 căn nhà làm nhà bếp. Và cuối cùng cô không có chỗ nào để nương thân. Cô đi thuê 1 căn nhà, các bạn ạ, cách đó nửa cây số. Và cô mong rằng thôi thuê 1 căn nhà đẹp đẹp một chút, chấp nhận. 1 tháng 4 triệu rưỡi tiền thuê. Cô chấp nhận rằng là cô có 1 căn nhà thanh sạch, sạch sẽ, đẹp đẽ, ở vùng quê không ô uế, không quế trược, để cô nương thân cô những năm tháng cuối cùng. Thì cô dọn về có 3 bữa thì người ta đem người tới coi nhà, bán nhà. Và cô cũng nói theo kiểu thanh cảnh là chừng nào bán thì tôi dọn đi, cho tôi 1 tuần lễ là tôi dọn đi, tôi trả nhà. Cô vừa bước vào nhà thì cô thấy ngay một bức phù điêu đắc tượng Đức Bổn Sư. Cô cảm khái. Và lần đầu tiên cô bước vào nhà là họ đã dụ dỗ cô. Họ là năng lượng vũ trụ, là họ là các đấng ngôi cao, họ là cha mẹ ngôi cao, họ là giáo chủ vị lai pháp. Họ dụ cô để cô bước vào trong căn nhà. Cô đi từ trước tới sau chủ nhà thì luyến thuyên khoe. Cô năn nỉ rằng họ cho thuê 5 triệu một tháng. Cô năn nỉ, tôi là người tu và tôi chỉ ở đây cả ngày, tôi ở nhà không đi đâu. Còn con gái với con rể thì ban đêm chúng nó mới về đây để ở trong nhà. Còn ban ngày có một mình tôi thôi, bớt tiền thì họ mới chấp nhận bớt cô 4 triệu rưỡi một tháng.
Thì họ thấy cô tu, cô vừa thấy đức tượng Đức Phật, cô đứng lại cô xá cầu xin Đức Thầy Bổn Sư, nếu đủ duyên xin cho con ngụ lại nơi này. Thì họ dẫn cô vô, họ giới thiệu từ trên xuống dưới có 4 phòng, cô biết đại khái như vậy. Rồi thôi, nhà cửa rộng rãi, đẹp đẽ, sang trọng như một tòa biệt thự ở thành phố, chứ đừng nói ở thôn quê. Cô hoàn toàn mãn nguyện, cô đặt cọc 10 triệu để lấy căn nhà và dọn về ở. Chỉ ngày đầu tiên dọn về, cô đã thấy bi thảm cho cái bước hiện tại của mình. 4 căn phòng mà chỉ có 1 cái toilet. Bởi chi? 4 căn phòng mà chỉ có 1 cái toilet thôi. Hỏi cơ. Mà 1 cái toilet đó, toàn bộ căn nhà 4 căn phòng, 1 phòng khách, 1 bếp và 1 toilet lớn mà không hề có một lỗ thông hơi nha các bạn. Không hề có một cái bông gió, không có một cái thông hơi. Khi đóng cửa lại thì cô đang cười, cô nói hai vợ chồng chủ nhà này chắc kiếp trước là hai con chuột chuỗi ở trong hang. Mà trong hang cũng còn có cái lỗ thông gió. Còn cái căn nhà này rộng rãi, mênh mông, không hề có một cái bông gió, không hề có một lỗ thông gió, tất cả đều kín như là hang ổ ở dưới lòng đất vậy đó các bạn. Còn cái bếp nấu thì nó thông toàn bộ lên nhà trước vào 4 phòng, và hở cái toilet mở cửa thì thối hoắc cả toilet, thối hoắc cả nhà bếp nhà trên. Sống như thế nào? Dọn về rồi bỏ gần cả 10 triệu mới dọn hết được về đây, và thu vén cũng mong tìm được một sinh lộ bình an. Bây giờ đi đâu nữa bây giờ hả các bạn? Các bạn thấy không? Cuối cùng cô lo cho cái nhà thờ, cô lo chỗ ở cho huynh đệ, cho các cháu trọn vẹn. Rồi cô đi thuê nhà cô ở. Thế mà căn nhà thuê của cô cũng không được bình an. Và bây giờ cô chờ đợi cái gì nữa đây? Nhà thuê không thể cải sửa kết cấu của người ta, không được phép. Cô bây giờ tìm phương khác, phương nào nữa đây các bạn? Chờ mong cầu xin cha mẹ cho bán được một miếng đất để lấy tiền nữa đi mua một sào đất khác mà cất nhà khác. Cô không thể ở trong nhà thờ vị Lê Pháp. Kể từ ngày đầu tiên cho đến tận 41 năm nay, cô ở trong nhà thờ vị Lê Pháp là cả ngày cả đêm, cô quay như đưa võng, như người say rượu. Cô đứng, cô đi, cô đứng, cô nghiêng, cô té, cô cúi xuống không được, cô đứng lên không xong. Cô bước đi là cô ngã té, cô dấp, cô ngã. Cô đi như trên mặt trăng. Cô bị sai điểm 24 trên 24. Rồi tà âm đánh cô cũng vậy các bạn à. 1 tiếng đồng hồ mà cô không có một cái gì bất ổn, không bị đánh ngắt, nhéo tùng xẻo, không bị ma côn trùng độc trùng cắn, chỉ cần 1 tiếng thôi thì chắc cô không làm người quá các bạn. Bao giờ cô cũng bị hết chứng này tới chứng khác, hết cơ quan này kiếm chuyện tới cơ quan khác. Vậy đó. Thì cái giấc mơ ngày hôm qua là giấc mơ điển báo cho cái hiện trạng của vị Lê Pháp giờ phút này. Ngày hôm nay, ngày hôm qua, cô dọn nhà về đây chắc cũng gần nửa tháng. Thì trong gần nửa tháng đó, cô bận rộn thu xếp ở trong nhà, và trời mưa, trời bão, ở Bảo Lộc, trời mưa bão thì mưa dầm, mưa về, tối ngày, sáng đêm, mưa cả ngày, cả đêm, rảo qua cái rồi nín, nín lát rồi mưa, tối ngày, sáng đêm, cô không dám đi ra đường, không dám đi về dưới xem coi các cháu nó làm được đến đâu rồi. Cô không dám đi bởi vì cô chỉ cần ra ngoài thì cô sẽ bị trúng mấy giọt mưa cô cảm. Mà các bạn biết khi mà cô bị cảm, cô có thể bị viêm phế quản, bị ho cho đến 1 tháng, 1 tháng rưỡi. Và cô có thể khó thở, làm mệt, cô có thể bị sốt cao, bị viêm họng, bị viêm mũi. Trời ơi, rất khủng khiếp các bạn ơi. Cho nên cô không dám về trong khoảng nửa tháng. Và chiều hôm kia khi cô lần đầu tiên cô mới về, để cô muốn coi coi ổn hay chưa, bởi vì mùng 8 tới đây là cúng lễ thông thiên. Cô xem ổn chưa để cô sắp xếp để cúng lễ thông thiên. Thì cô về cô thấy 3 căn nhà. Cả 3 căn nhà đều đã hoàn thành giai đoạn cuối cùng, trở thành những căn nhà trọn vẹn hết rồi.
rồi công trình ở bên ngoài vẫn còn ngổn ngang gò đống, và các huynh đệ chúng nó vẫn lo cái việc trước mặt mà chúng nó quên cái việc sau lưng. Ba căn nhà, bước vào căn nhà nào cũng như một trung tâm phế liệu. Tất cả những gì vụn vặt rồi máy móc rồi này nọ rồi bù lon rồi ốc vít rồi sắt rồi thép rồi tất cả nó đều bài binh bố trận. Hai ba căn nhà y như là hai ba cái trung tâm phế liệu. Ở đằng trước sân thì cửa rào đã phá ra rồi. Làm cửa mới thì Tịnh Nguyên đang làm. Vẫn tiếp tục công trình làm cửa mới, mua lưới B40, mua trụ rào và đào trụ và làm rào vân vân. Công trình vẫn tiếp diễn mỗi ngày. Nhưng hàng rào không hề có cửa tan quang. Và cái sân bê tông làm đẹp đẽ lắm. Trên sân bê tông là một đống gạch bự nằm ngay giữa cửa của căn nhà chính. Đối diện với cửa chính con đường. Con đường đó là ngã ba đường, người ta đi qua đi lại suốt ngày. Và rồi ở dưới đã loa dọn lên mấy chục cái chậu, vừa chậu kiển vừa chậu rau, rau mùng tơi, rau quế, rau tía tô, ráng mà đem lên đây để mà trồng, lấy giống trồng mà có mà ăn. Đi mua ngoài không bao giờ mua, sợ chất độc hại của hóa chất. Thế rồi xong cái rau lên cọng nào ngắt cọng nấy, đem về sung sướng mãn nguyện, nấu ra nấu canh. Cô thì nóng trong người quá, nấu tô canh mùng tơi, cô ăn cô mừng như bắt được vàng rau nhà mình đó cô. Xong cái ngắt trụi lũi, cái để trơ bộ xương, mấy chục cái chậu rau mùng tơi trơ xương ra đó, để nằm trình ình ngay mặt tiền của căn nhà khách. Rồi một đống gạch, rồi bên này ngổn ngang gò đống, bên này sắt thép, bên này máy hàng, bên này cái miếu của ngài Trình Kỷ Giảo Lam để đó hàng và máy móc và chạy và dây nhợ và dây rằng dây rợ. Hâm ba lăng nguyên một cái sân như một bãi phế liệu, và nguyên một nhà khách và ba căn nhà như một bãi phế liệu. Rồi các bạn, người thì lo nấu ăn, người thì lo tiếp tục trồng cây, người thì lo làm nhà, người thì lo làm rào, vẫn tất bật tối ngày cắm đầu để mà làm việc, chứ không có ai ở không cả. Tất cả đều làm việc rất là nặng nề, rất là cực nhọc. Cho nên cô cũng không thể nào mà cô nói rầy các bạn được. Nhưng mà cô nhìn cô buồn, quá sức là buồn. Bởi vì cô có nói sơ sơ, cô nói con ơi, về phong thủy, kỵ nhất là cái mặt tiền của căn nhà. Đằng trước mái hiên, cô mới nói về căn nhà bình thường thôi. Đằng trước mái hiên, ở phía trước không được phơi đồ, không được để cái bàn, cái tủ xích xẹo, không được để đôi dép mà bách bổ nghinh, bổ ngang, không được để những cái cậu chậu cây chết, những cái cây sơ sát, không được tỉa cành, không được chăm sóc, không được để bàn ghế bổ nghinh bổ ngang, không được để những cái thứ gì mà không đẹp, không thanh sạch, không trọn vẹn ở mặt tiền của căn nhà, ở ngoài sân của căn nhà và ở cửa rào, là không có bài binh bố trận đủ thứ hầm bà lằng phế liệu, vứt bên này cái bàn, vứt bên kia cái ghế, vứt bên kia một cái giặt giường, một cái tủ sức cán gãy gọng. Thì căn nhà đó khi dọn về nhà mới sẽ tán tài, tán vận. Còn nếu ở thì suốt một đời sẽ chỉ có tán gia bại sản thôi, các bạn biết không? Cái cửa rào là cái cửa bao vây tài khoản của căn nhà. Và cái cửa chính là cái cửa giữ gìn tài sản vào cổng chính. Đón khí, đón vận khí, tài khí, lộc khí, hoặc ám khí, sát khí, tà khí vào cửa chính của căn nhà. Và ở trong căn nhà thì cái căn phòng trang trọng nhất ở đối diện cửa cái, ở gần nhất phòng khách là căn phòng của gia chủ, của cha, của mẹ, của ông, của bà. Và những phòng đằng sau của con, của cháu. Và cái lẫm lúa là cái nơi chứa tài lộc, tài vận của căn nhà, nó phải ở một cái phòng cuối cùng. Đó là cái phòng chứa tài lộc.
Còn cái bếp là cái nơi để mà nấu ăn, để mà nuôi dưỡng, nuôi sống thể trần xác của những con người, thì là nó không được phép xây cất đặt để đối diện với cửa bếp, nghe chưa? Đối diện với cửa toilet không được phép. Xú ế nó sẽ kích thẳng vào trong bếp, thì là cửa toilet không đối diện cửa bếp. Và còn thì cái nước, cái nơi đặt nước để rửa nước, rửa rau, rửa chén không bao giờ được đặt chung hướng với bếp, nghe chưa? Các bạn thấy đó về là về cái luật về phong thủy. Thế thì ở bên nhà chùa, ở nơi chốn thờ cúng, ở cửa thiền môn, ở những tịnh thất, ở nơi chốn mà con người ta sống ở cõi tịnh, đêm thì tụng kinh niệm Phật, ban ngày thì lấy giáo điều của Phật, của trời, của thiên đạo, của Phật đạo để làm kim chỉ nam, thì các bạn cần phải cẩn trọng hơn gấp 10 lần nữa kìa. Buổi tối thì tụng kinh, tắm rửa sạch sẽ, mặc bộ đồ tu đàng hoàng và ngồi xuống chiếc thuyền tụng kinh, gõ mõ, thắp 3 nén hương, quỳ lại tam bảo, tụng kinh xong ngồi thiền nhận năng lượng. Và mỗi ngày khi mà ăn cơm, bao giờ cũng thế, vị Lê Pháp ăn cơm là mời tất cả từ ngôi trên tới ngôi dưới, ngôi trong nhà thờ cho tới ngôi ở ngoài đường, ngoài phố. Từ cõi trên tới cõi dưới, từ phần cao cho tới phần âm cách, thảy đều mời, đều chia sẻ lọc thực. Những gì mà chúng tôi ăn, chúng tôi đều chia sẻ tất. Thế mà chưa kịp đút vào miệng là đã bị nó ngắt, nó nhéo, nó tùng xẻo. Mày mời, lo mời các đấng, mày không mời tao ăn hả? Tao chích mày nè, tao cắn mày nè, tao xé xác mày nè. Vậy đó các bạn. Thế thì như thế nào? Và rồi thì cái nhà thờ vị Lai Pháp, chúng ta vẫn tiếp tục tuần tự như tiến, chúng ta làm tiếp những công trình mới, chúng ta quên rằng ở sau lưng không thu không vén, để cho 3 căn phòng trở thành 3 cái bãi phế liệu. Thì như vậy, cúng cái gì, lễ cái gì và 2 cái am đặt tượng cha tượng mẹ vào đó, cô bảo rằng để tạm lên đó thôi, thắp 3 nén hương, thắp lên xá một cái, không khấn, không khứa, không cầu, không xin, không hứa, không hẹn, để cho tới ngày mùng 8 an vị, mùng 8 làm không kịp thì 18, bây giờ am tự lên đàng hoàng, đẹp đẽ, trang trọng rồi. Nhưng trước mặt am tự là cái nhà bếp ngổn ngang như bãi phế liệu, như trung tâm phế liệu. Và 2 căn nhà khách lẫn căn nhà ở bên kia cũng như một trung tâm phế liệu. Thế thì tượng Phật đặt ở trên bảo đàn đó có ô uế hay không các bạn? Cô đại mẹ, cha mẹ ngôi cao mẫu Diêu Trì đã từng giảng rằng bắt buộc thể trần xác của các con đều phải tắm gội sạch sẽ, không bao giờ nên để cái đầu dơ. Bởi vì cái đầu của các con mỗi đêm ngồi xuống chiếu thiền tụng chuông, tụng kinh, gõ mõ. Và rồi là tụi con nhận năng lượng từ các đấng ngôi cao, từ cha, từ mẹ, từ tổ, thầy, từ các đấng tiền căn hậu kiếp, nhận năng lượng và luân xa bảy trên đỉnh đầu. Thế nếu các con mặc bộ đồ mà chưa được giặt sạch sẽ, cái đầu các con chưa gọi, một ngày làm việc chưa lết mồ hôi, thì các con nhận được chỉ có trọc khí vào người, không có thanh khí, nghe chưa? Rồi xong, cái gì? Bản thân người cô này, cô không có bộc bạch, minh bạch, cô không có phân tích cặn kẽ, thì các bạn cũng khó bề tỏ tường. Các bạn có thể nghĩ rằng, chị ôi mẹ đang nói ngộp thở quá mà, mà nó lên là ngộp thở liền, là sặc thở không được liền. Bé Chi đang quét nhà, bụi lên chịu không nổi. Thì là người cô này, cái bộ đồ mà sáng mặc, trưa thay, tối thay, một ngày thay 3 bộ, không thay không thở được, ngộp thở run bần bật,
cái chiếu cô nằm lên phải sạch, cái mền đắp phải sạch, cái gối đắp phải sạch, cái mùng phải sạch. Nếu dơ là cô cảm thấy cô không sống được. Cái ly nước uống xong là cô phải rửa, xong rồi cô mới úp lên trên cái vàng ly. Thí dụ như các bạn uống xong để cái ly đó rồi người sau lại uống cũng chẳng có làm sao. Nhưng cô thì không. Cô muốn uống cô phải rửa sạch cái ly. Cô uống xong cô rửa sạch cái ly úp lên để người sau uống được sạch sẽ. Cô là như vậy các bạn. Cái gì cô đút vào miệng cô ăn, cái gì cô uống vào trong người, cái gì cô nằm lên, cái gì cô mặc lên cái ghế mà cô ngồi. Hai cái ghế, một cái để cô nằm khi mà cô kiểm tra file dài thời gian thì cô nằm dài trên ghế cô nghe. Còn khi cô ngồi là cô đánh chữ ở trên mạng. Hai cái ghế, ghế dài nằm và ghế ngồi. Cô đều bọc lên đó một cái mền gấp làm tám bọc lên để chi vậy? Để chừng 10 ngày thì cô giặt một cái mền, hoặc nửa tháng cao lắm cô giặt. Còn cái ghế thì cô không chùi nổi bởi vì nó nặng quá. Cho nên cô lắp cái mền lên cho nó đỡ dơ bẩn. Vậy đó các bạn. Thì bây giờ một cái cửa chùa, các bạn có thấy bước vào trong cửa chùa, nó sạch như ly như lau, bàn chân đi không chạm một hạt cát. Bước ra ngoài đường, ngoài vườn, phòng khách, ngoài sân của chùa, tất cả các cây cỏ hoa trái đều được tỉa tốt cẩn thận, đàng hoàng sạch sẽ tinh tươm, cỏ dại nhổ hết, tất cả những loại hoa đủ màu khoe sắc, ngay cả con đường đi cũng sạch tinh tươm. Đó mới là cõi thiền nha các bạn. Và hơn tất cả những đạo pháp khác, vị lai pháp là một pháp đạo chủ về chiêu âm. Mỗi một bữa cơm của mỗi một con người ở trong vị lai pháp thảy đều nhắm mắt kính mời, mời phần linh căn linh cốt của ta, mời thầy tổ của ta, mời các đấng chủ quản, vân 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 vân. Còn cô ư, mời cha mẹ ngôi cao, nếu mâm cơm ngày hôm đó ngon và không có món cũ thì mời cha mẹ ngôi cao, mời ba vị thần phúc lộc thọ, mời tiền chủ hậu chủ, mời thần đất, thần nhà thần cửa, mời cửu quyền thượng thiên, cửu quyền hạ thiên, mời cửu quyền của cô, mời vân vân, rồi mời mời đức ông chủ vị, mời thần cây, mời thần sứ, mời thần trợ mệnh, mời kim sĩ, thần quân, rồi mời thần chủ đã loa, rồi mời trình kỷ giảo lam, ngài vi đà hộ pháp tôn thiên, ngài cai quản các chư binh của nhà thờ vị lê pháp. Rồi mời, nếu mà ngon hơn nữa, cô mời ngoài đường ngoài phố, bữa nào tinh tươm mà có nhiều món ngon, cô mời thần chủ cao nguyên, thần chủ sở tại địa phương. Các bạn à, cái người không thấy, không biết, không nghe, người ta gọi là điếc không sợ súng. Người ta cho rằng mê tín dị đoan, tối ngày chiêu âm, tối ngày mời ma, mời quỷ, mời trên, mời dưới, có thấy ai đâu mà mời. Nhưng thực chất những gì người cô vị lý pháp này chứng kiến bằng đôi mắt thường, dịch chuyển của thể trần xác bình thường, thể vật chất bình thường, so với đôi mắt của tâm linh, đôi mắt của đôi mắt âm dương, thì các bạn à, bao nhiêu năm nay về cao nguyên này để ở, mua hết miếng đất này, bị đàn áp, bị hất hủi, bị rẻ khinh, bị trù dập, bỏ chạy đi qua xứ khác, tỉnh khác, huyện khác, mua đất khác lại bị tiếp. Bao nhiêu miếng đất ở Đà Loa này các bạn biết bao nhiêu miếng đất không? 2 miếng, 3 miếng, 4 miếng, 5 miếng. Đã 5 miếng đất ở Đà Loa này rồi mà chưa hề tìm được một nơi chốn bình yên để đặt cái nhà thờ vị lai pháp. Các bạn có thấy khủng khiếp chưa? Đâu phải nhà thờ vị lai pháp mà là một cái đền chùa mà ngàn ngàn tỷ, để phải có cả 100 héc, vài chục héc thì mới xây được một nhà thờ. Nhà thờ vị Lê Pháp chỉ là một căn nhà bình thường như của một con người bình thường trên một cuộc đất bình thường. Thế mà 2, 3, 4, 2 miếng, 3 miếng, 4 miếng, 5 miếng đất ở tại Đà Loa chưa hề đặt được một cái nhà thờ. Lên tới Cát Tiên mua một miếng, bị đàn áp, bị cấm. Ở dưới Đà Loa cho xây chùa rồi, còn muốn lên đây đặng bành trướng lên tới đây nữa hả? Cấm tiệt. Vậy đó các bạn. Rồi miếng đó đàn áp quá không chịu nổi nữa, bỏ đất. Xã Phước Cát Hai, huyện Cát Tiên, bỏ đất đi. Cho này vô trong tủ giùm mẹ, mẹ chưa có uống được con. Tủ mát lát mẹ uống. À, đi qua tới ngoài xã Quảng Ngãi mua một hết đất sầu riêng, cũng chỉ mong rằng người ta thuốc sầu riêng bằng thuốc độc hại, hóa chất độc hại, còn mình thì bón phân bón gốc để lấy một số tiền để mà nuôi các huynh đệ về tu trong đạo tràng. Cô đã nói rồi, 40 năm nay vị Lê Pháp mở cửa đón tất cả từ ngoại quốc về, từ Bắc Trung Nam đến cái nhà thờ vị Lê Pháp. Ở lại có người một tuần, một tháng, có người ở lại vĩnh viễn một năm, hai năm, ba năm, năm năm. Chưa ai phải bỏ một đồng nào ra để trả công cho cô cả. Mở luôn xa 100% rồi xong, đạt được công năng rời đi, không phải tốn cho cô một đồng công xá nào cả các bạn. Và cô tìm mọi cách để tạo ra, để tìm một cái nông sản. Đương nhiên các bạn phải phụ chăm cây tỉa cành, thì cái đồng tiền lấy đó, lấy tiền nông sản hàng năm mà nuôi lại cho cả đạo tràng. Rồi mua một hết ở ngoài xã Phước, xã Quảng Ngãi, ở cách Phước Cát Hai 20 cây số. Cô nghĩ rằng ở nơi kia khắc nghiệt quá, thì ở đây chắc các vị chủ quản cũng rộng lòng, ai dè cũng y hịch như vậy các bạn ạ. À, xin cho cô dừng ở đây. Cô nói nữa e người ta bắt cô ở tù mất. Cô chỉ lướt qua tình hình để các bạn thấy rằng vị Lai Pháp đã phải bám trụ như thế nào, đã phải bị đè đầu ở dưới dũng bùn, vẫn phải ngôi lên như thế nào để đến 40 năm nay vẫn còn là một pháp đạo. À, dám tự hào rằng chính pháp, thánh pháp, và vẫn người cô này vẫn trong sạch từ thể xác tới tinh thần, chưa từng lấy một đồng công xá của ai, nhưng nợ như Chúa chởm các bạn ạ. À, ở không được, cất nhà thờ không được thì vay tiền các môn sinh, cứ nghe than các môn sinh lại góp nhau, người nào làm được 100, 200, 300, 500 triệu đều gửi về cho cô, thì cô tiến là mượn để mua đất khác, xây nhà thờ khác. Nhưng rồi sau 40 năm nay, cô nợ như Chúa chởm các bạn ạ. À, cô mong rằng bán được miếng đất này, miếng đất nọ để lấy tiền mà trả lại cho các bạn thì chưa bán được. Và bây giờ thì ra nông nổi này đây. À, bán được 2 miếng đất mà trả nợ được hơn 800 triệu. Rồi thì bây giờ còn lại đúng 1 tỷ để dành ngân hàng, không dám xài chạm tới. Bây giờ mua 1 xào rưỡi, 2 xào đất, cuối cùng vay thêm 1 tỷ nữa của các môn sinh để xây cất nhà thờ. Và cũng mong rằng xây cất nhà thờ mới. Bà ngoại nói rằng không được đóng cửa, mở cửa ra y vậy đi, đừng đóng cửa. Nó đóng cửa rồi nó mở iPad lên cái phòng kính mít ngộp thở, mở cửa ra. Thế là vay thêm 1 tỷ nữa, vay thêm 1 tỷ 2 nữa, thành 2 tỷ 2 để cất xong 3 căn phòng, cất xong 2 am tự, và mơ tin tưởng rằng vị Lê Pháp đã đến nơi chốn bình an. Bởi vì cho thờ tượng lớn thì tôi thờ tượng lớn, không cho thờ nữa thì tôi thờ tượng 4 tấc, chắc chẳng bị cấm đâu mà. Bởi vì tượng 4 tấc là tượng tại gia. Nhưng mà thế rồi, cất xong rồi, trọn vẹn hết rồi, thì tới lần thứ 2 quản chưa lên an vị Phật được. bởi vì tất cả còn ngổn ngang gò đống. Thế mà bây giờ tới mùng 8 này, ngày mai này thượng trang thì cô xuống tới nơi cũng vẫn còn là một trung tâm, một bãi phế liệu. Đâu có an vị được, đành phải dời tiếp tới ngày 18. Liệu ngày 18 này có an vị được hay không, chuyện đó chưa biết. Nhưng người cô này thì sự bi thảm cao nhất vẫn là người cô này chịu, là đến giờ phút này vẫn chưa có được một nơi chốn để bình an. Mặc dù chấp nhận bỏ tiền ra 4 triệu rưỡi một tháng, thì căn nhà này vẫn không ở được và lại tiếp tục tìm hướng để rời đi. Cùng trời cuối đất, đi đâu nữa bây giờ hả các bạn? Thì ở đây hồi đêm, cái giấc mơ của cô ứng báo rằng người cô này truyền tải chưa đủ, dạy học trò không nghiêm, để các bạn chỉ coi cái sạch của bộ đồ mặc trên người, cái sạch của thức ăn ăn vào trong miệng là quan trọng. Các bạn không coi rằng cái ngọn rau của cõi thiền cũng phải sạch, cái cành hoa của cõi thiền cũng phải tinh tươm, và cái miếng đất đặt chân ở trong cõi thiền cũng phải tinh tươm, và cái ghế ngồi xuống và cái bàn ăn và cái bếp ăn và cái giòi nước và cái dòng nước thải, ngay cả dòng nước thải cũng không được đem mà tưới ra cây cỏ đằng trước của nhà thờ. Các bạn hiểu chưa? Để rồi các bạn có đứa về nhà thờ 4 năm, 5 năm, 7 năm, có đứa mới về 1, 2 năm, các bạn vẫn cứ chưa hiểu cái nguyên lý đó, nguyên tắc đó, và các bạn vẫn điềm nhiên. Cái nào chưa cần sử dụng thì cứ bỏ hoang, bỏ phế, bỏ rài. Ngọn rau ngắt rồi thì vẫn để ở ngay ngoài đường cái, ngay cửa. Người ta đi qua nhìn vào, trời ơi, tiếng nói cái bà này bà tu, bà về đây bà tu, bà cất chỗ bà tu, mà trời ơi, cái nhà của bà còn thua cái trung tâm phế liệu. Các bạn thấy chưa? Và người cô này đã bị trả nghiệp cho những gì các bạn đã làm. Người cô này bị khảo hành một đêm nay, sống không bằng chết. Để rồi sau cơn khảo hành, trong lúc đau đớn nhất và tuyệt vọng nhất, thì được ứng báo bằng một giấc mơ là chỉ đi nhặt cái đôi dép để mang trong chân thôi mà cũng không nhặt được. Nhặt từ phế liệu của người ta trôi lên bền mà đòi nhặt để đem về nhà mình làm dép mang trong chân. Là sao? Rồi áo mão cân đai khoác lên người của tượng cha, của tượng mẹ. Nó đều bám cái uế trượt nhân gian, nó đều không tinh sạch, không thanh sạch. Như vậy thì những thức ăn mà cúng bái mỗi ngày nấu cho sạch, dọn lên bàn, lau cái bàn cho sạch, rồi mời cha, mời mẹ, mời các đấng ngôi cao, cũng chỉ là bỏ rài, bỏ phế. Ai có ai hưởng những cái thứ lọc thực? Người ta nói cái cành hoa sen ở trong bùn, nhưng ngoi lên khỏi bùn vẫn thơm sực mùi sen, chứ không phải mang mùi bùn thối hoắc. Thì thế thì ngày xưa, chuyện cổ tích của bên Phật, ở bên đạo Phật có 4 quyển chuyện cổ tích kể về đạo Phật. Có một vị giàu có ở trong làng, trong xóm tu nhiều lắm, tháng nào cũng cúng chiêu âm, chiêu đãi cô hồn, thì đem bài ra cúng rất sang trọng, rất nhiều, rất nghê nga, nhưng cô hồn đến không ăn, chỉ đứng nhìn. Thì Đức Phật tới nơi, Đức Phật trụ thần nhìn thấy, Đức Phật mới kêu ra hỏi: tại sao mà ông chủ ông cho nhiều thứ sang ngon lành quá như vậy mà không ăn? Họ mới nói: ăn làm sao được, dơ bẩn quá sao ăn được, củi thì để trong chuồng heo, rồi lấy củi chuồng heo mà hông lên mà nấu thức ăn, chúng tôi làm sao ăn được. Cho dầu chỉ là vong hồn qua đường cũng không ăn được những thứ không đủ thanh sạch nha các bạn. Cho nên là các bạn phải rất thận trọng. Cô quên. Còn một chuyện mà cô kể chưa có tới cùng, các bạn chưa hiểu được. đến bây giờ, sau 8 năm, dọn từ Bình Mỹ Củ Chi lên đất nước, lên cao nguyên, lên tỉnh cao nguyên, đầu tiên là tỉnh Lâm Đồng, xã Đạ Loa. Sau dọn về Phước Cát, đều bị tảo phạt. Dọn về xã Quảng Ngãi, bị tảo phạt. Dọn trở lại Bình Mỹ, trong cơn chạy loạn, về Bình Mỹ có 3 tháng rưỡi, cô và hai đứa nhỏ, bé Vân và Suka. Bệnh cho đến độ thầy là không có một huynh đệ nào cứu được, giải được. Và sau 3 tháng rưỡi, cô lại bỏ của chạy lấy người. Cô vay thêm tiền nữa, vay nữa, đi mua căn nhà mái Thái Nậm Giang giá 2 tỷ 7. Bỏ thêm 1 tỷ 2 nữa xây dựng tất cả, làm tất cả mọi thứ trong vòng 6 năm nay. Thì giá vốn ở đó đã là 3 tỷ 8 rồi. 3 tỷ 8, 3 tỷ 9 vốn rồi. Rồi công sức của bao nhiêu con người, 5, 6, 7, 8, 9 con người ở trong nhà thờ, trong đạo tràng Vị Lực Pháp. Thế mà bây giờ khi cô kêu bán, đi lên căn nhà đó, thì căn nhà đó trước mặt 10 hecta cao su và bên hông 10 hecta trại gà. Trại gà thì khi nó thối thì không thể nào mà thở được ở trong nhà. Còn cao su thì 24 trên 24. Ban đêm bật máy hút mùi lên tới 2-3 giờ sáng mà cô sợ tốn điện, cô tắt máy hút mùi chỉ cần 10 phút sau. Cả một cái phòng ngủ của cô tràn ngập mùi của cao su thối, nghe các bạn. Thế là lại bỏ chạy, về bên Đạ Loa này thì lại vướng thuốc tăng trưởng sầu riêng, thuốc xịt cỏ, thuốc xịt nấm. Rồi cứ như thế chạy hết tỉnh này sang tỉnh khác. Đi lên trên E-Súp mua một miếng đất 1 hecta 50 vườn dừa và vườn xoài Đài Loan. Đẹp như bồng lai tiên cảnh, cô nhìn thấy lần đầu cô đã mê và cô quyết định, cô và thầy hai quyết định ngay tức thì đặt cọc và mua. Cuối cùng bi thảm nhân gian cũng không khác gì chỗ khác. 1 tỷ 6 đã bỏ xuống mảnh đất ở E-Súp. Cất 4 căn nhà gỗ, mua nhà cũ về, tốt lại, sơn mới lại, cất lại, làm nền. Rồi không ở được, lại bỏ, và lại rời đi. Ở trên đó một căn, một cuộc đất để đặt nhà thờ, một miếng đất nhỏ, mua 200 mấy triệu để cất căn nhà cho cô, để cô ở không ở chung đạo tràng được. Rồi ra kia mua một căn nhà nhỏ nữa tính cho vợ chồng bé Chi, bởi vì cái con đường trước đó trời mưa thì lầm lũi, xe con chạy còn không được, nói gì xe hai bánh. Thế là mua căn nhà nữa, cuối cùng một căn nhà đẹp đẽ mua hơn 600 triệu, rồi một miếng đất hơn 200 triệu, rồi một miếng đất trong kia 1 tỷ 6, bây giờ bỏ hoang bỏ rài, cuối cùng bán được căn nhà lỗ 25 triệu, các bạn ạ. Người ta mua bán, người ta có lời, người ta làm giàu bằng bất động sản. Người ta mua 7 bán 10, còn người cô này mua 10 bán 5 bán 6. Như vậy, trong suốt bao nhiêu năm tháng rồi, thì đến tận giờ phút này, về đây, cô vẫn không biết một điều. Mỗi tháng cô đều cúng chiêu âm, và những kinh nghiệm của bản thân thực nghiệm qua 40 năm, cô biết rằng khi cúng chiêu âm là phải cúng chú quỷ sở tại địa phương và các chư vị phần thần chủ quản công pháp, hiến pháp sở tại địa phương. Nhưng cô quên một điều là thần cao nguyên, thần sông suối núi nguồn cô không cúng, không mời. Các bạn biết không? Tới mới gần đây, cách đây vài tháng thôi thì cô khóc, cô than, cô rên, cô cầu, cô kiến. Thì trước đó vài lần cái vị thần chủ quản núi Tà Đùng là vị thần Đười Ươi, và vị thần ở Nậm Giang cũng là vị thần Đười Ươi. Cô khám phá rằng ở Tây Nguyên này có nhiều vị thần chủ là xuất thân từ Đười Ươi, và cô biết rằng cái giống loài đó là giống loài siêu việt, là giống loài có trí thông minh như con người, và do coi giống loài mà là những vị thần cách. Cho nên rồi tới ngày đó cô khóc quá, Tại sao miếng đất nào cũng bị thảo phạt, bị đàn áp, bị đuổi, bị khống chế? Miếng đất mà không bị khống chế, duy nhất có miếng đất ở xã Nậm Giang thì bị đà bệ thì chánh quyền cho, thậm chí anh công an, anh Trần Kiều Hưng, anh công an của xã Nậm Giang thì hoàn toàn quý mến vị lai pháp, cho cô đặt ngay cả một bảng hiệu Tịnh Thất Vị Lai và hoạt động và chữa bệnh cho nhân dân trong vùng. Và ảnh thỉnh thoảng đi ngang là ghé chơi thăm hỏi và rất là quý trọng cô và thương các huynh các đệ. Ảnh còn nói rằng tới hồi cô không ở được, cô đi tìm miết, cô nói có ai mà bán chừng 500 mét vuông cô mua để cô cất khỏi chỗ này cô ở, chứ cô ở đây cô chết, các huynh đệ nó còn chịu được khí cao su, còn cô thì bị hen suyễn, bị tim và bị cả phổi, cô không thể ở được. Thì ảnh nói thôi cô lên đất của con có 1 hecta đất kia kìa, cô lên đất của con đi, con bảo kê cho cô xây chùa. Chính anh Trần Kiều Hưng, công an của xã Nậm Giang, anh là phó công an xã Nậm Giang và anh chịu trách nhiệm toàn cục, chính ảnh bảo cô rằng cô lên đất con bảo kê cho cô xây chùa. Thì toàn đất nước Việt Nam có thể chỉ là ở đây. Trời ơi, nó vũ vô quần áo của bé Chi, con chó nó đi ngoài mưa nó vũ vô quần áo sạch mới giặt, khổ quá. Thì là cô không nhận, bởi vì cô không muốn làm phiền ai hết các bạn à, cô không nhận. Và bây giờ cô dọn về bên đây, ảnh vẫn thường nhắn tin điện thoại cho Chi, cho Đỉnh để thăm hỏi, và ảnh rất quý cô. Ở trên toàn nước này chắc chỉ có mỗi một anh công an Trần Kiều Hưng là rộng lòng với vị lai pháp thôi các bạn ạ. Thì tới ngày cô cúng, cô khóc, cô gào, cô cậu, tại sao vậy? Con chỉ mong muốn một nơi chốn để ngồi xuống chiếu thiền để tu, mà tại sao đi tới đâu cũng không tu được, không đặt được cái nhà thờ? Thì vị thần Đười Ươi ở tại Nậm Giang hiện ra, và ngài ấy nói rằng, cô hai ngày nào cũng cúng cũng mời, tháng nào cũng chiêu âm từ các cung các cõi, nhưng cô hai chớ hề mời thần cao nguyên. Chúng tôi là thần chủ cao nguyên, chúng tôi thần chủ của dịch chuyển thế gian biến cải vũng lên đồi ở nguyền miền cao nguyên. Cô hai chẳng hề đói tưởng. Thì cô hai biểu chúng tôi dung túng cô hai, dung túng vị lai pháp là sao? Lần đầu tiên sau 40 năm cô mới biết điều này nha các bạn. Để có ai đó, tôn giáo nào đó, pháp đạo nào đó, sư thầy nào đó, các bậc cao minh nào đó bảo rằng không có linh hồn, chết rồi là hết, làm gì có ma côn trùng, làm gì có vong hồn con người, làm gì có ma quỷ yêu tinh, không có đâu, đừng có tin. Ông bà chết rồi là đi đầu thai, làm gì có chuyện ở lại mà hành hà khảo đảo con cái. Có lần có người lên YouTube chửi cô, nói bậy nói bạ, cũng bày đặt làm thầy. Ông bà trợ con cháu, ông bà nào hành hà khảo đảo con cháu. Chính sự sai lầm của các bạn, những cái bi thảm trong cuộc đời của các bạn, của gia đình, của tộc tổ, của tông đường, của anh chị em, của vợ chồng con cái, thải đều đến bằng sự khảo hành của cửu quyền, nghe chưa? Nhớ cho kỹ lời cô nói đi, đó là chân lý đó. Đi chỗ khác chứ, nó dùng đồ dùng cái nữa, vô đầy quần áo mới giặt. Con chó nó dơ bẩn quá mà nó đi ngoài mưa vô, nó dùng vô quần áo. Thì đuổi nó ra đi, đuổi nó ra khỏi chỗ đó đi, không cho nó vô đó nữa. Đó, thì rồi là cô mới hiểu ra một điều, rằng núi có thần núi, sông có thần sông, rừng có thần rừng, thậm chí ma côn trùng cũng có thần ma côn trùng, chó có thần khuyển, bò có thần bò, trâu có thần trâu, nghe chưa? Và chính những gì mà đôi mắt âm dương của cô thấy, và khi cô hóa giải xong thì chướng nghiệp đó chấm dứt ngay tức thì. Ở đây, tại căn nhà này 2.000 mét vuông đất, và khi cô thuê căn nhà này 3 ngày liền đều cúng lễ siêu độ vong hồn, lần thứ nhất, ngày mai lần thứ hai, ngày mốt lần thứ ba, cô đã thon thót lo trong bụng rồi. Bởi vì mới về đây, nhà này đã bỏ hoang 5-6 năm trời, chung quanh có nhà nhưng đều là nhà hoang, không có bóng người. thì là tà âm. Ba ngày nay mình cúng nhiều, tà âm nó bao vây thì rất là kinh khủng, tới đó nó đánh thì sống không bằng chết. Thế là rõ như vậy các bạn. Con chó Yuki nó ngồi trước và nó sủa trắng đêm, nó sủa kinh hoàng luôn. Đỉnh thì cứ đi ra đi vô lo sợ, nó nghe mình về tới ăn trộm rình. Cô nói ăn trộm nào rình, có chó không có ai dám bước vào. Thì bây giờ đỉnh cứ chạy ra đem đèn pin lo lia bốn hướng xong đi vào. Cứ dậy nó làm tới 12 giờ 1 giờ sáng. Thì cô ngồi dậy, cô mới xin ngài Trình Kỷ Giảo Lam đem 5.000 binh của ngài đuổi tất cả phần tà âm ở trong cái con đường này từ đầu đường tới cuối đường và rời khỏi, không được lại gần căn nhà 2.000 mét vuông của chúng tôi. Thì ngài Trình Kỷ Giảo Lam điều binh đi, ngay lập tức con chó nín và ngủ sáng đêm nha các bạn. Đêm sau con chó lại sủa tiếp, vừa sủa lên chừng 15 phút cô lại tiếp tục làm thì nó nín sủa. Và đêm hôm qua nó bình yên. Bằng cách nào cô giải quyết vấn nạn này các bạn có biết không? Cô thấy bên kia có cái nhà hoang không hề có chủ và chủ không hề thấy về tới mở cửa. Cô bèn trụ thần, xin thần đất, xin thần nhà đó cho phép chúng tôi gửi vong. Phần vong âm vong nào, căn gian nhà trước thì giữ linh hồn, gian nhà sau thì giữ ma côn trùng, độc trùng, ma côn trùng bay, côn trùng bò, vân vân. Hai gian, gian trước, gian bếp, thì cho tôi gửi vào đó. Và từ nay trở đi chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm mỗi buổi cơm ba bữa mời vị thần đất, thần nhà chủ quản và xin cho các chư vị chúa quỷ cai quản vong hồn về tình nguyện về giữ cái nhà vong đó cho tôi. Thì đặc biệt là hai đêm nay con chó nó không hề sủa nữa các bạn, hoàn toàn bình yên. Và cô mời ăn một ngày ba cử. Nó vẫn còn ngắt nhéo chích tùng xẻo cô là bởi các huynh đệ đi ở dưới nhà dưới tạo tác. Và đương nhiên khi người ta tụ về, người ta làm thợ, thợ hồ có, thợ sắt có, thợ hồ, thợ xây, thợ sắt, rồi thợ mua đất, thợ bán tôn, thợ bán vật liệu vân vân. Tối ngày hết hội này tới hội khác. Và các bạn có biết, trời ơi thôi, thành quá, Chi ơi. Cô nó đói đó Chi, Chi xuống lấy cho nó miếng thịt đi, nó đói. Mới cho nó hồi nãy rồi, ngày nào cũng vậy, nấu gì cho cô ăn, cô đều lấy thịt để cho con chó đẻ nó ăn. Trời ơi, biểu cho đi không cho, để bây giờ nó đẻ ra được thiệt muốn chết luôn vậy đó. Bây giờ thấy con chó mẹ, chó nó rút, nó đói thì nó cứ lên nó kiếm ăn hoài gì. Cửa sau lấy cho nó hai cục thịt đi. Ngày nào cô cũng hả nấu cho cô cái thứ gì là thịt đó thì cô lấy thịt hết, cô cho con chó nó đang đẻ nó ăn. Nó đói quá tội nghiệp nó lắm con, nó chịu không nổi, cho nó ăn đi con. Thế là các bạn biết không? Là ổn. Nhưng mà hả mấy đứa ở dưới, đứa nào về bước chân vào cửa là cô bị đánh tấp bi ngay tức thì. Ma côn trùng chích, ngải ngứa. Ngày hôm kia cô xuống dưới nhà xong cô đi về, cô phát lên ngứa một nửa người, một cánh tay và xuống dưới một nửa bên hông. Nó ngứa lên lột da luôn. Và đến khi cô vạch áo cô soi kiến vào thì trời ơi nó lên mề đai, mề đai cục cục đỏ lên, dê 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 dê. Thì cô nhờ kiều giải được 50%, cô lì lợm chịu. Qua tới chiều ngày hôm sau, kiều đi xuống dưới, kiều về thì cô lại lên cơn ngứa tiếp, nhưng cái độ ngứa bằng 50%, thì kiều lại giải và cô lại hết. Bây giờ nó vẫn còn đang âm âm. Các bạn thấy kinh khủng chưa? Các bạn không biết một điều là đa số những người làm những công việc nặng, tài xế lái xe, thợ xây, thợ hồ, thợ sắt, vân vân, phải đều có lá phép bình an và lá phép để làm việc nghe các bạn. Đó, các bạn biết bây giờ cô khám phá ra một cái vấn nạn đáng sợ nữa là có những chiếc xe tải chạy đối diện mình, trên xe có chừng mười mấy hai chục búp bê, có khi búp bê là vật trời ui chết, đóng cửa lại, tanh quá trời, chết con ơi, tanh quá, đóng cửa lại đi. Trời ơi con chó ghẻ nó hôi quá làm sao bây giờ. Đóng cửa ngăn không cho nó lên nữa. Tới cơm đưa lên thức ăn cho nó. Đúng rồi. Con đi đóng hết hai cánh cửa ngăn không cho nó lên đây nữa. rồi tới bữa cơm đưa xuống nó ăn đi con ơi, chết. Trời ơi, nó lên ngay cái nhà khách mà tanh quá làm sao chịu nổi con ơi. Thế là các bạn biết gì không? Comment đồng nghe các bạn. Mỗi một con như vậy đều là một lắp phép, bởi vì có ông ban đầu cô nghĩ ông tài xế nào thương con đến độ đặt những cái thú nhồi bông để nhớ con, không có đâu. Ủa vậy ông tài xế đặt thú nhồi bông mà ngay trên cửa kiến mà đối diện với đường 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 xa đường chạy là sao? Ông nào cũng mười mười mấy 20 con đặt ken sát nhau. Sau cùng cô mới tìm biết và cô biết rằng đó là cô Minh Tông, nghe các bạn. Ở trong đó mỗi một con là một lá phép, là hai lá phép. Mấy ổng đi qua ngoại quốc, qua Thái Lan, qua Campuchia, mấy ổng chuột lá phép về. Để mấy ổng chạy trên đường, để mấy ổng làm việc nào thắng việc đó, chạy trên đường bình an, đừng có bị cảnh sát giao thông thổi, đừng có bị tai nạn, đừng có bị tà âm chặn đường. Để cho cái công việc mấy ổng thủ thắng và người khác mất việc, còn các ông thì được việc, người khác gặp vấn nạn còn các ông thì bình an trên mọi nẻo đường. Lòng tham của con người là như vậy đó các bạn. Và cô sợ thật, ngày xưa không thấy, mới gần đây khoảng chừng một năm nay trở lại đây, cô mới khám phá có rất nhiều chiếc xe, từ xe tải lớn tới xe tải nhỏ, để chừng mười mười mấy 20 cô Minh Tâm. Rất khủng khiếp các bạn. Và cô Minh Tâm không phải chỉ đưa vào trong búp bê mà còn đưa vào trong con thú nhồi bông, con gấu, con chó, con mèo, vân vân nha các bạn. Còn những vị mà, những người mà chạy trên đường để tượng Chúa, tượng Đức Mẹ, tượng Phật Bà, vân vân, thải đều là những người mộ đạo và họ là một thánh cách giữa đời, đời thường đó các bạn. Đó, cô nói như vậy để kết file này và để cô nói với các bạn rằng tất cả mọi loài vật hữu hình khi chết đều trở thành những vong hồn chết. Và khi nào mà đến thời hạn đầu thai chuyển kiếp thì sẽ được đi đầu thai chuyển kiếp. Con người cũng vậy, con vật cũng vậy. Và nếu mà con người mà siêu mồ lạc mã, chết quan, chết không đúng ngày, đúng giờ là cái vong hồn chết đường, chết chợ, chết bệnh viện, chết ở ngoài đường, bị xe đụng, bị ngã đèo, ngã vực, ngã cầu, vân vân, chết. Thảy đều phải là những hồn siêu lạc, gọi là tên anh không có trong danh sách. Thì phải siêu lạc, nếu vong hồn đó còn đủ tỉnh táo sẽ đến đền chùa miếu mạo nghe kinh để mà tu tập và không tạo thêm nghiệp mới. Những vong hồn chết oan, chết ức, uất hận sẽ trở thành những linh hồn ma quỷ yêu tinh đón đường để mà giật ngã xe, té xe, tạo ra tai nạn cho người khác. Bằng chứng là cái đèo Bảo Lộc, cái đèo Ba Cô, và Ba Cô này đã nhiều bao nhiêu năm tháng, chết là năm 60 năm rồi. Và người ta vẫn nói tai nạn thường xuyên, và chính là Ba Cô chọc phá đánh, tai nạn thường xuyên xảy ra. Cho đến ngày cô tiếp xúc với Ba Cô và thu phục Ba Cô, và bây giờ Ba Cô hiền và không tạo ra tai nạn nào nữa hết. Cô nói rằng cô thương các con lắm, và thay vì họ là những dạ xoa chết mà bị vỡ mặt, vỡ tay, vỡ chân, gãy tay, gãy chân, có người nguyên một nửa bên hàm, một con mắt và nguyên bên hàm vỡ nát thì chết. Cái nghiệp tương ứng là thành quỷ dạ xoa, Ba Cô nương là quỷ dạ xoa. Cuối cùng người ta dựng hình tượng lên, người ta làm một cái miếu thờ lớn, và người ta mở ra một nơi du lịch, và các nơi đi ngang muốn an toàn trên đường thải đều vào đó, ghé vào để mua hương hoa, cúng tiền, cúng bạc, cầu lại để xin Ba Cô cho được an toàn trên mọi cung đường vậy đó các bạn. Nhưng mà đến khi cô tiếp xúc thì ban đầu vẫn là Ba Cô mặt mũi là quỷ dạ xoa rất khủng khiếp, móng tay và dài tới 5 phân. Thì cô khuyến họ, và khi khuyến họ thì sao các bạn biết không? Thì ta đừng để cho họ thấy. Cô xin lỗi, file này tới hơn 1 giờ rồi, để cô xóa ở đây, cô thu tiếp file thứ hai nha các bạn. Nói tiếp nha các bạn, về đèo Ba Cô, về miếu Ba Cô. Thì cô đã nói một file rồi đó các bạn, nhưng có các bạn thì cũng chưa phải nhiều người được nghe. Nhưng mà cô nói sơ lại thôi nha, file này cô đã nói rõ rành rồi. Bây giờ cô nói lại, Ba Cô, cô thấy Ba Cô là quỷ dạ xoa, móng tay dài tới 5 phân. Nhưng đặc biệt, ở tư cách của người hướng đạo, dẫn đạo, truyền tải, thì cái thái độ hành xử của người sư, của người trụ trì, của người đứng vai trò cao nhất của đạo, quan trọng nhất. Thay vì cô thấy là cô sợ muốn run người rồi, trời ơi, cái mặt mà nguyên một bên mắt và nguyên một nửa bên hàm vỡ nát, còn lại là những cái hốc, thì là cô muốn xỉu luôn. Nhưng cô phải làm tỉnh và cô thật ngọt, cô dụ. Và Ba Cô đấy, từ cái chỗ thấy nhân diện mình như thế này, mái tóc dài tới gần tới dưới đùi và che kín những cái vết thương mà còn lại, trời ơi, những vết thương ghê gớm ở trên người, thì mẹ biểu con chịu khó đi xuống đóng cửa sau lại đi, đóng cửa cửa đi, đi lên đó là nó không lên được nữa, thì con đóng lại đi. Thế là rồi cổ cảm động vì cô không khinh khi loài giống dạ xoa là loài giống nó xấu xa, nó ghê tởm đến độ tất cả các cõi trời người đều không muốn đứng gần, thì cô đứng gần. Thậm chí cô đang xe đang chạy và cánh cửa bên trên, cánh cửa kiến bên trên mở có một tấc thôi, mở nhiều cô ngọc, cô bị cái bụi khói bên ngoài làm cô lên cơn hen suyễn khó thở, thì cô mở có một tấc thôi, thì khi đi ngang đó là cô có cái gì đang mang theo để chuẩn bị ăn sáng, thí dụ ổ bánh mì, thì cô bảo Tịnh Khê, mời Ba Cô. Tịnh Khê thì Tịnh Khê lấy bánh mì ra và mời trụ mời, thì Ba Cô một cô bay tới, cô đó là cô lớn tuổi nhất trong hai cô kia, giọng khàn khàn. Cổ bay tới và cổ đưa bàn tay của cổ qua cái cánh cửa một tấc mở ra, cổ đưa chìa bàn tay qua và cô, trời, cô nhìn một cái cô muốn xỉu liền, nhưng cô vẫn cố làm tỉnh. Cô bắt tay cổ và cổ lắc lắc tay cô và cô lắc lắc tay cổ, như là một con người đẹp đẽ, sang trọng và ngoan hiền. Và từ chỗ đó mà cô khuyến được nhân tâm quay đầu, cô khuyến được Ba Cô là quỷ dạ xoa cải tà quy chánh. Cô nói rằng từ nay trở đi các con đừng có chọc ghẹo, đừng có phá ai, đừng có làm cho tai nạn xảy ra ở vùng miếu Ba Cô nữa nha. Ráng tu đi để được trở về căn. Các con căn lớn lắm, mặc dù cô chưa hề biết căn của các cô là gì. Các con căn lớn lắm, ráng tu đi nghe con. Chừng nào nếu các con muốn thì tháng 7 này cô sẽ xin cho các con đi đầu thai chuyển kiếp, để mà hóa giải cái nghiệp dạ xoa này, nó kinh khủng quá. Thì Ba Cổ nó để con bàn lại với chị em, cuối cùng không đi. Tại vì sao các bạn biết không? Lọc thật nhiều quá phủ phê, ai tới cũng quỳ, cũng lại, cũng cầu cạnh, cũng van xin. Còn người ta ngủ quên trên chiến thắng, mặc dù cái áo khoác lên một thân quỷ dạ xoa. Và khi cô nói rồi thì hai đứa kia nó không chịu. Thôi không chịu thì thôi, thôi để từ từ đi, từ từ đã. Bây giờ các huynh các đệ vị lịch pháp bận quá, mai mốt xong hết nhà cửa đàng hoàng, cô sẽ nói huynh đệ quay lại chỉnh hóa lại khung xương, chỉnh hóa lại tật ách của các bạn, và làm cho các bạn trở thành một vong hồn hoàn toàn bình thường, thì lúc đó các bạn sẽ đi đầu thai chuyển kiếp, không phải chịu nghiệp quả báo đền của tiền kiếp. Thì cô vẫn hứa và vẫn chưa làm được, bởi vì vị Lê Pháp vẫn đang bấn xúc xích từng ngày vậy đó. Nhưng mà cô nói thì ban đầu cổ cãi cô, cổ nói chứ họ tới số chết thì chết, tới số tai nạn gãy giò, gãy tay, gãy chân thì tai nạn, chứ con đâu có tự đem tai nạn tới cho họ. Nhưng con, các con chính là người làm cho họ gặp tai nạn ở cái đoạn đường đèo đó, dạ phải. Thì cô khuyến riết bây giờ không nữa. Vừa rồi có hai cái tai nạn xảy ra cách nhau có 2 ngày ở trên đường đèo Bảo Lộc, ngay khoảng cung đường của miếu Ba Cô. Thì là cô nói Nè, tụi con phải tụi con làm không? Không à, tụi con không có dính líu, tụi con không có làm mà đâu phải ở miếu của tụi con đâu. Thì khi cô tài xế chở cô đi qua thì cô mới phát hiện rằng thấy chưa, ở ngay chỗ mà vạch vạch đường màu vàng, vạch rất nhiều ở dưới đất đó, là cách miếu ba cô phải gần 1 cây số, thì không phải là ở chỗ miếu ba cô nghe chưa. Nhưng họ nói lại miếu ba cô, lại ba cô là xô làm cho tai nạn. Thì cô nói các bạn sai rồi, ba cô không bao giờ mà làm cho các bạn tai nạn nữa đâu nha. Nếu các bạn té là tự các bạn chịu chướng nghiệp của mình. Ba cô bây giờ cải tà quy chánh rồi, và lần sau đây cách đây chừng nửa tháng thì cô phát hiện ra ba cô mặc 3 cái áo lụa màu xanh da trời, đẹp như các nàng công chúa ở thiên trào. Như vậy căn của ba cô đó là tiên cô ở thiên trào, và bây giờ bị đọa và mắc nạn và trả nạn. Nhưng bây giờ nếu tỉnh táo không tạo thêm nghiệp mới nữa mà tu tập thì sẽ có lúc được trở lại ngôi trời. Vậy đó các bạn. Còn mặc cho đình chùa miếu mạo người ta mở ra cái miếu ba cô đó. Bởi cô nói cô vẫn muốn nói lại lần nữa, bởi vì có nhiều bạn chưa nghe được file kia, thì xin các bạn lên tìm một file cô nói về miếu ba cô đèo Bảo Lộc. Là ba cô đó, cô xin tiền. Cô nói bây giờ cô muốn bán một miếng đất mà bây giờ cô hoài mấy năm trời nay không bán được, không có tiền để xây cất, xây nửa chừng bây giờ, xây nên nửa chừng rồi, 2 tỷ 2 bỏ xuống mà vẫn chưa có chỗ cho cô ở, cô đi thuê nhà ở thảm quá con ơi. Con cho cô tiền đi, cô chỉ cần con đánh đổi, chứ cô không xin cho lộc thực để mua trúng số, mà là đánh đổi để cho cô bán được căn nhà mấy thái nậm giang, cô lấy tiền về cô mua sào đất cô ở. Thì là mấy cổ nói con đâu có tiền đâu cho cô hai. Ủa trời ơi, miếu ba cô giàu giàu nứt đố, mà cái xe nào đi ngang, xe du lịch, xe tải, xe gì đi ngang cũng tìm cách vào để cầu, để lại, để xin cho ba cô được bình an trên cung đường, thì tiền bạc lộc thực đổ như suối. Nói sao biết không, một cô ngồi kéo một cái hộc tủ bằng gỗ kéo ra và chỉ cho cô thấy cái hộc trống không, không có đồng nào trong đó hết. Mấy cổ nói rằng mấy ông từ giữ đền lấy hết rồi, tụi con đâu có tiền. Thấy chưa các bạn, sự thật những gì ở đằng sau những sự thật mà phô diễn dưới ánh sáng ban ngày, các đình chùa miếu mạo rần rần rộ rộ, lộc thực chảy như suối, thảy đều là đồng tiền vào tay người sống. Còn tượng thần trầm mặc uy nghi, tượng thần có gì, khoác áo áo giả thì cho áo giả, khoác áo thực thì cho áo thực. Còn tiền bạc và lộc thực hữu hình thì người hữu hình nhận lấy và chia sẻ với nhau, nghe chưa? Cũng như ở vị lai pháp này, sở dĩ không nhận tiền của ai cho nên nghèo suốt kiếp. Vậy đó các bạn. Thì đó cô nói hồi cô đi lạc tùm lum hết trơn, thôi cô không muốn nói nơi đâu, cô mệt mỏi lắm các bạn ơi. Cô bị đánh cả đêm nay, bây giờ cô vẫn nằm một chỗ chịu trận. Nhưng mà cô nói rõ ràng một điều, cô vẫn có đam mê. Tối đêm nay cô nói đánh cô như vậy, cô nói là ngày mai cô nghỉ hoằng pháp, cô khóa cửa vị lai pháp luôn, cô mở mạng, cô tắt mạng luôn. Vậy mà sáng đụng tới một chuyện là cô lại thu âm và lại thuyết giảng. Đây, đêm nay bị đánh như thế này, sáng giờ vẫn còn nằm dài trên ghế dài mà chịu trận, đi đứng không nổi. Ban đêm tà âm đánh thì sáng ngày hôm sau là thể xác y như là bị đánh thật vậy đó các bạn. Đau đến không trở nổi, mình không đi nổi luôn, đi đứng choáng váng luôn, ngã siêu ngã tó. Thì bây giờ cô tưởng chừng rằng cô sẽ ngừng, thế mà sáng giờ cô lại nói, và hứng cô lại nói nữa, và cô kéo sang chuyện khác nữa nha các bạn. Thôi cô chào các bạn đi, cô không nói nữa đâu, cô mệt rồi. Chào các bạn.
Đầu cúi lại thượng hoàng ngọc đế, đấng cha lành chính bề quay nghi, xin cha mở dạ từ bi cứu nguy pháp đạo qua cơn khảo hành. Con lại mẹ lòng lành thương xót, đấng mẫu từ chót giót ngôi cao. Mẹ ơi ở chốn thiên trào, xin cha rộng dạ đỡ nương con khờ. Đừng bỏ trẻ bơ vơ chẳng cái thân đơn đau nghiệp thế trả dây. Một tay con dựng kỳ đài, lấy thân con chống cho thuyền vĩ lai. Rồi ngày mốt ngày mai hết kiếp, bỏ xác thân nhục thể rời đi, trở về phục vị ngôi trời, cốt căn tơi tà mệnh đời sao nguôi. Con lại đấng từ bi cứu thế, xin đức ngài buông bỏ hồn quang. Xưa vì một ánh đạo vàng, nay vì phổ nguyện bên đàn đọa xa. Dập đầu xin khắp trào ca, xin qua cõi Phật xót cho con hiền. Triều Thiên mở hội Triều Thiên, sao không cứu trẻ trần miền lũ vong. Triều Thiên mở hội Triều Thiên, sao không cứu trẻ trần miệng lúa giông.